Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đây là những cái lần cuối để mình nói về hộ niệm. Mong cho tất cả những cái lời này sẽ thay mặt dư âm đến các nơi, giúp cho những người có cái duyên tham gia hộ niệm và được hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì xin thưa với chư vị, cái tập sách này do âm nói lần này là lần thứ hai rồi. Từng điểm đều mổ xẻ tường tận. Thì bây giờ do âm có đi tới chỗ nào nữa, chẳng qua cũng nói lòng vòng những cái chuyện này, không có gì khác hết. Cho nên hy vọng là những cái lời này ghi thành những cái đoạn MP3 có thể thay mặt cho dự âm để giúp cho những người có duyên tham khảo về hộ niệm. Và dự âm cũng xin báo cáo là khi mà hết tập trách này thì mong tất cả các nơi thông cảm, giúp cho dự âm thực hiện cái đường tịnh tu. Và cũng để cái dịp cho những vị phát tâm tiếp tục lưu truyền cái pháp này ra, tại vì rất cần những người cùng lưu truyền thì cái pháp hộ niệm mới mạnh được. Chứ kỳ vọng vào một người thì không cách nào có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu của chúng sanh các nơi. Xin chư vị mở trang 186. Chúng ta nói về những lời căn dặn của chư tổ sư đối với hàng phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp này, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn tu cho an toàn, chúng ta cần phải chú ý những điểm gì. Câu D: không được tham đắm những điều thần kỳ đặc dị, vì dễ bị oán thân trái chủ cài bẫy hãm hại. Đúng hay không chư vị?
Đúng.
Đây là lời tổ sư dạy. Chư tổ luôn luôn căn dặn hàng phàm phu chúng ta đừng nên có cái tâm hiếu kỳ, ham thích thần thông, ham thích những điều lạ. Vì đây chính là cái món mồi mà chúng ta không có kìm cái tâm điềm đạm lại, rất dễ tham đắm vào. Và một khi tham đắm vào đó thì thường thường, xin thưa thật với chư vị, đã là mồi thì không phải là thực, mà đã là thực thì không phải là mồi. Chú ý điểm này. Một miếng mồi ngon khi mà mình tham vào thì thường bị mắc nạn nhiều lắm, nhiều lắm. Đâu đó chúng ta cũng nghe có những người biểu diễn thần thông, biểu diễn những cái pháp rất là đặc thù. Ví dụ như có người nói là chư vị muốn thấy Phật không? Tắt hết đèn đi. Thì ta làm như Phật hiện ra liền. Có người vào đây tu đi, một tuần sau chư vị sẽ thấy cái mùi hương thanh lạc bay ra. Thì xin thưa với chư vị, đó là những cái chuyện mà mình nên đạm bạc đi. Đừng nên quá hiếu kỳ vào chuyện đó. Mục đích của mình là tu để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. thì những cái gì mà nó thực tiễn giúp cho mình sau cùng được A Di Đà Phật đưa mình về Tây Phương thì mình nên nắm vững và bám chắc, không buông. Còn những cái gì nó vẫn còn nằm trong cái lục đạo vô thường này, xin chư vị đừng nên để mắt tới. Thì cái tâm nguyện chúng ta không rời được tông chỉ của pháp niệm Phật thì mới an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không bao giờ một vị thực sự đã tu chứng mà lại dùng cái thần thông đạo lực pháp màu gì đó để mà loe ra. Một là để cho chư vị khen tặng, hai là để chiêu nạp tín đồ. Những người trong chánh tu hành không bao giờ làm chuyện này, và chư Bồ Tát, chư Phật cũng không bao giờ làm chuyện này. Tại sao vậy? Tại vì xin chư vị phải nhớ cho, nếu trong thời mạt pháp mà một người trong chánh tu hành thổ lộ những điểm này, thì tháo những chuyện này, thực hiện những điều thần thông này, thì xin thưa chư vị hàng chúng ma ngoại đạo, họ sẽ cùng nhau thi thố ra thần thông đủ mọi pháp màu trên xã hội này. Làm sao một người phàm phu như chúng ta có thể phân biệt đâu là chánh, đâu là tà? Thì làm sao mà chúng ta đi cho đúng chánh đạo, gặp cho đúng minh sư, để mà một đời này thoát nạn xấu được, trở về Tây Phương thành đạo? Mong chư vị phải hiểu cho nó rõ cái vấn đề, chứ đừng có nên là cứ thấy cái gì lạ lạ chạy theo coi chừng vướng nạn. Câu E: không được ham thích những điều lạ thường, vì tà tâm vọng tưởng dễ sinh ra. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Mấy cái này nó giống giống với nhau, chứ tổ nào cũng nó giống giống nhau hết. Đừng nên ham thích những điều lạ thường. Có nhiều người tu hành mà tâm không có kiên nhẫn, sao thấy tu hoài không có chứng đắc gì hết. Khi có một chỗ kia người ta nói, tới đây anh tu trong vòng 4 tuần mà không có chứng đắc, thì tôi nằm xuống nhanh đánh. Nói câu lạ lùng. Mà đúng là tới đó thì sung sướng tuyệt. Nào là pháp màu, nào là hương thơm, nào hương quang tỏa ra. Có những người còn ra cái quy định thời gian chứng đắc nữa là khác. Thì xin thưa với chư vị, đừng nên quá nôn nóng mà coi chừng vướng bẫy. Nhớ là cách đây gần 10 năm rồi, thầy Trí Thoát tới đây ngồi tại chỗ bác Nghĩa này. Thầy nói đó, thầy nói là tu phải có thần thông để cho cái vạt áo dài phía trước nó dài hơn ngay phía sau. Khi nó dài như vậy thì mình đi chậm chậm, chứ mà đi nhanh quá thì nó vấp, nó té. Thì lúc đó mình hiểu nghĩa là ý nghĩa của Ngài nó là cái thần thông của Ngài như là tu hành phải có khiêm nhường, phải đi phải cúi cái đầu xuống. Mà cúi cái đầu xuống thì cái vạt áo dài nó trước nữa, vạt áo trước nó dài xuống. Nó dài xuống thì không dám đi nhanh, đi nhanh thì bị vấp, vấp một cái té thì lỗ đầu. Ý nghĩa người ta nói đã vui là nói là thần thông của Ngài là vậy đấy. Còn có những người tu hành mà cứ muốn cho nó được cái này cái nọ, cho nên thành cứ ngửa mặt nhịn trời, thì cái áo dài trước nó ngắn. Nó ngắn thì dễ chạy. Mà quên nó không vấp cái áo mà nó lại vấp ngay cái hòn đá phía trước mặt. Nó vấp ngay xuống một cái hố sâu ở trước mặt. Cho nên sụp hầm sụp hố. Thì ý nghĩa của Ngài là nói như vậy. Chứ không phải Ngài kêu người ta là tu muốn có thần thông. Mỗi người có một cái câu nói mà mình nên đáng ghi nhớ. Đừng có nên thích những điều lạ thường. Thực sự có những người mà hãy đưa ra những điều lạ thường lắm. Vào ngày đó, giờ đó, bạn ấy mặc áo tràng nghiêm chính, vô chỗ bàn thờ đó, hướng về niệm danh hiệu của ta, thì ta ở từ bên Hồng Kông thì phóng quang minh tới, thọ tam ấn. những điều này là những điều lạ thường. Xin chư vị, một vị Bồ Tát xuống thế không bao giờ làm cái chuyện này. Không bao giờ làm cái chuyện này. Ở nơi có nhiều người làm những chiếc xe trang trí lộng lẫy. Đây là Phật sống tái lai. Phật sống thị hiện. Đi giao rắn, giao gì đó. Gọi là đi rao rét khắp nơi hết trơn. Mong cho người ta tới để mà vị Phật sống này độ. Xin với chư vị, nếu bây giờ chúng ta tu theo Phật dạy, Phật nói đến cái ngàn năm thứ hai rồi, trên nhân gian này thường thường xuất hiện những cái điều lạ lùng vô cùng. Và tự cho mình là Như Lai, là Phật sống, thì những người con Phật phải giữ cái chánh tín của mình, đừng vội vã chạy theo. Chư vị có thể đọc những ý nghĩa này trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất nhiều. Nhưng mà trên thế gian này, đến nay là 7-8 tỷ người. Bao nhiêu người hiểu ra được chánh pháp? Vô cùng ít, vô cùng ít. Cho nên cái người mà mê mờ chạy theo con đường lạ lùng, không chánh đáng, nó nhiều đến vô cùng vô tận. Nhiều vô cùng, không cách nào có thể đếm được. Cho nên những cái chuyện này vẫn còn đắc giác. Nhưng mà chư vị nên hiểu, mình quyết lòng đi vãng sanh, nên nghe lời Phật dạy. Ngay ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có những cái đạo lạ lùng lắm, mình không nói làm chi. Họ đưa ra những sự thần kỳ diệu dụng lắm. Nếu mà mình không có cái chánh tín, không giữ vững niềm tin, lung lay liền lập tức. Mong tiểu vị phải hiểu, đừng nên sợ. Cho nên chư tổ dạy là không được ham thích những điều lạ thường, vì tà tâm vọng tưởng dễ sinh ra. Một khi ham thích điều lạ thường là tà tâm từ đó phát sinh ra. Đây là cái điều vô cùng nguy hiểm. Xin chư vị chú ý để chúng ta giữ vững một đường đi thẳng về Tây Phương thành đạo, như bao nhiêu người đã được hộ niệm vãng sanh hàng ngày. Đây là một cái chứng minh cụ thể cho chánh pháp của Phật thể hiện tại thời mạt pháp này. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.